mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập những nỗ lực của ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định trong ưu tiên chuyển đổi số, tạo giá trị gia tăng mới cho nông sản. Phần cuối chương trình là bài thông tin đôi điều về việc cần thiết phải xây dựng hệ miễn dịch số để bảo vệ trẻ em trước các hiểm họa từ mạng xã hội của ngành thông tin và truyền thông. Thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tại tỉnh Bình Định, hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số của ngành, ban hành cụ thể kế hoạch giải pháp triển khai, đặc biệt là trong lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi thủy sản, thủy lợi và phòng chống thiên tai. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh những nỗ lực của ngành nông nghiệp tỉnh Bình Định trong ưu tiên chuyển đổi số, tạo giá trị gia tăng mới cho nông sản. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hiện nay, Bình Định đang tích cực thực hiện chuyển đổi số trên nhiều ngành, trong đó nông nghiệp là một trong những ngành được ưu tiên. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số của ngành, ban hành cụ thể kế hoạch giải pháp triển khai, đặc biệt là trong lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi và phòng chống thiên tai. Theo đó, trong lĩnh vực trồng trọt, ngành nông nghiệp tỉnh đã ứng dụng phần mềm phòng ngừa phát hiện sâu bệnh trên cây trồng. Trong nuôi trồng thủy sản, đang tiến hành khai thác ứng dụng như thu thập dữ liệu chất lượng nước nuôi trồng thủy sản với các tiêu chí nhiệt độ, độ mặn, độ pH, DO, kiềm bằng đầu dò cảm biến tự động, cảnh báo trực tuyến khi chất lượng nước không đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, ứng dụng các phần mềm MarvinPro, QuickHits để theo dõi diễn biến rừng, phát hiện sớm các biến động về rừng và đất lâm nghiệp thông qua phần mềm Vitus MarvinPro, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về thức ăn chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi, cảnh báo trực tuyến về dịch bệnh động vật. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn còn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Viễn thông Bình Định cập nhật phần mềm quản lý thiên tai tỉnh Bình Định. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn còn hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đưa nhiều mặt hàng nông sản chủ lực, đặc sản, sản phẩm OCOP của tỉnh lên sàn thương mại điện tử postmark.vn, voso.vn. Cập nhật và đưa dữ liệu liên quan hồ sơ mã số vùng trồng lên cơ sở dữ liệu của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đến nay, cả tỉnh đã được cấp 7 mã số vùng trồng với diện tích 53,8 hectare, cây đậu phụng, dưa lê, bưởi, mỗi loại 1 mã và rau 4 mã. Theo ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, chuyển đổi số mang lại rất nhiều lợi ích, rất khó có thể liệt kê ra. Hơn nữa, các lợi ích sẽ còn phát sinh theo thực tế sản xuất khi đáp ứng các nhu cầu của đời sống. Có thể hình dung thế này, chuyển đổi số giúp nông dân doanh nghiệp làm ra nông sản chất lượng cao hơn, chi phí thấp nhất, hiệu quả kinh tế tốt hơn. Chẳng hạn, việc cấp quản lý mã số vùng trồng, phục vụ truy xuất nguồn gốc, giúp ngành nông nghiệp chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ quá trình sản xuất nông sản. Từ đó, kiểm soát được chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường, giúp người tiêu dùng tiếp cận được các dòng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao. Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Phúc, nhận thức của hầu hết các địa phương doanh nghiệp và đặc biệt là nông dân về chuyển đổi số còn hạn chế, cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập, quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ, phân tán, trình độ cơ giới hóa còn thấp và chưa sử dụng nhiều công nghệ hỗ trợ. Hạ tầng công nghệ thông tin kết nối hiện nay chưa đồng bộ, khu vực vùng sâu vùng xa khó kết nối với hệ thống thương mại điện tử, điều kiện vận chuyển giao nhận có nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, việc tiếp cận công nghệ số và ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, đặc biệt năng lực về công nghệ của đội ngũ nhân lực làm việc ở lĩnh vực nông nghiệp còn nhiều hạn chế, phần lớn hạ tầng kỹ thuật các doanh nghiệp cơ sở sản xuất chưa đủ đáp ứng để chuyển đổi số. Để cải thiện, nâng cao hơn nữa tiến độ thực hiện chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp, hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức cho nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã. Hiểu đúng về vai trò của chuyển đổi số, nhất là ứng dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đến các thôn làng nhằm nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông của người dân. Quý vị các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, mạng xã hội ngày càng nhiều cạm bẫy, trong khi trẻ em lại thiếu các kỹ năng kiến thức để tự bảo vệ mình. Điều này dẫn đến rủi ro trẻ có thể gặp phải trên môi trường mạng ngày càng tăng. Theo giới chuyên gia, để tạo môi trường Internet an toàn cho trẻ em, cần có sự chung tay của các cơ quan quản lý, tổ chức bảo vệ trẻ em và gia đình. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì môi trường mạng, phát triển hệ sinh thái sản phẩm, ứng dụng công nghệ số Việt Nam cho trẻ em học tập, kết nối, giao lưu, giải trí trên môi trường không gian mạng sáng tạo, lành mạnh. Bài sau đây đề cập vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết luận của đoàn kiểm tra liên ngành về hoạt động của TikTok tại Việt Nam. Một trong những yêu cầu mà đoàn kiểm tra liên ngành đề ra là mạng xã hội này phải triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Trong đó, đặc biệt lưu ý triển khai xác thực thông tin tài khoản để phát hiện trường hợp trẻ em khai không đúng độ tuổi sử dụng TikTok, xóa các tài khoản trẻ em dưới 13 tuổi, giới hạn thời gian truy cập sử dụng TikTok với người dưới 18 tuổi, không cho phép trẻ em kiếm tiền qua TikTok. Chỉ trong vài năm gần đây, các mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube đã trở thành một xã hội thu nhỏ, không chỉ phản ánh mọi khía cạnh của đời sống thực mà có thể gây ra hoặc mang đến tác động không nhỏ đến cuộc sống thực. Theo các chuyên gia, mặc dù mạng xã hội nào cũng có quy định trẻ em dưới 13 tuổi không được lập tài khoản trên các nền tảng này, song tình trạng trẻ em khai gian tuổi, thậm chí ngay người bảo hộ của các em là bố mẹ tự khai gian tuổi để lập tài khoản cho các em không phải hiếm. Bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển Bền vững MSD cho biết, người trẻ Việt dùng mạng xã hội hàng ngày hàng giờ với gần như mọi hoạt động hành vi ứng xử hay thông tin đều được người dùng đăng tải lên đó. Có thể nói hiện nay thay vì hỏi số điện thoại của nhau, chúng ta sẽ nhận được câu hỏi Zalo Facebook của bạn là gì? Theo bà Linh, mạng xã hội Internet là những lĩnh vực khá mới và phát triển nhanh chóng trong thời gian gần đây. Đây là nơi mở rộng tri thức rất tốt, song cũng kèm không ít nguy cơ. Bản thân nhiều người lớn nhiều khi còn chưa đủ kỹ năng để xử lý các thông tin, tình huống phát sinh trên mạng xã hội. Các bạn trẻ non nớt chưa đủ kỹ năng sống thực tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn hơn nữa. Việt Nam hiện có khoảng 24,7 triệu trẻ em, chiếm gần 25% dân số, trong đó khoảng 2/3 trẻ em có thể tiếp cận thiết bị kết nối Internet để học tập, giải trí, liên lạc với người thân và sinh hoạt hàng ngày. Thiết bị điện tử và mạng Internet cũng là môi trường thuận lợi cho tội phạm mạng và các nội dung xấu gây hại đến trẻ em. Số liệu thống kê từ Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển Bền vững cũng từng chỉ ra, có tới 40% trẻ em cảm thấy không an toàn khi sử dụng Internet, chủ yếu liên quan đến mạng xã hội, và có hơn 70% trẻ em đã từng có trải nghiệm không mong muốn khi sử dụng Internet. Ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, việc thiếu các kiến thức kỹ năng để trẻ em có thể tự bảo vệ an toàn trên không gian số mạng đang là một hạn chế thách thức. Những thách thức trẻ em đang phải đối mặt ngày càng nhiều trên môi trường mạng chính là cạm bẫy lừa đảo, thông tin sai trái, độc hại, bị phát tán thông tin riêng tư cá nhân, bị bắt nạt trực tuyến, bị lôi kéo, quấy rối, dụ dỗ, tống tiền, bị lôi kéo, ép buộc tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Đây là những mối nguy cơ đe dọa lớn đối với trẻ em. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam, chủ nhiệm câu lạc bộ bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cũng cho rằng, điện thoại máy tính bảng hay Smart TV đang được trẻ em Việt Nam sử dụng với tần suất ngày càng nhiều hơn. Khảo sát của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF năm 2022 cho thấy 82% trẻ em Việt Nam từ 12 đến 13 tuổi sử dụng Internet hàng ngày. Con số này ở lứa tuổi 14 đến 15 là 93%. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thời gian trẻ em Việt Nam sử dụng mạng xã hội từ 5 đến 7 giờ mỗi ngày. Từ những con số trên cho thấy việc trẻ em ngày càng dành nhiều thời gian trên Internet. Bên cạnh những mặt tích cực thì sự quá gắn bó Internet cũng đang mang lại nhiều hệ lụy cho các em. Theo giới chuyên gia, để tạo môi trường Internet an toàn cho trẻ em, cần có sự chung tay của các cơ quan quản lý, tổ chức bảo vệ trẻ em và gia đình. Phó Cục trưởng Cục An toàn Thông tin Trần Đăng Khoa cho rằng, các tổ chức đơn vị, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước có liên quan cần phối hợp chặt chẽ để triển khai đúng các yêu cầu của quyết định số 830 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. cùng với đó tiếp tục duy trì môi trường mạng, phát triển hệ sinh thái sản phẩm, ứng dụng công nghệ số Việt Nam cho trẻ em học tập, kết nối, giao lưu, giải trí trên môi trường không gian mạng sáng tạo lành mạnh. Thường xuyên nâng cao các kiến thức, kỹ năng phù hợp cho từng lứa tuổi để trẻ em có hệ miễn dịch số tự nhận thức, tăng sức đề kháng trước các rủi ro, nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng khẳng định trong thời gian tới, các bộ ngành sẽ ngày càng chặt chẽ hơn với việc quản lý thông tin trên mạng, đặc biệt là trên các nền tảng xuyên biên giới. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.